Bây giờ chúng ta sẽ để thì giờ cùng học lời Chúa. Mùa thương khó đang đến và phục sinh là một cơ hội để chúng ta có thể suy niệm về những cái sự kiện liên hệ tới sự thương khó và sự phục sinh của Đấng Christ. Bây giờ xin chúng ta cùng nhau đứng lên để lắng nghe lời Chúa. Tôi xin được tuyên đọc lời của Chúa được chép ở trong sách Luca đoạn 9, từ câu 28 cho đến câu số 36. Sự hóa hình. Độ 8 ngày sau khi phán các lời đó, Đức Chúa Giêsu đem Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ đi với mình lên trên núi để cầu nguyện. Đương khi cầu nguyện, diện mạo Ngài khác thường, áo Ngài trở nên sắc trắng chói lòa. Và này có hai người nói chuyện cùng Ngài, ấy là Môi-se và Ê-li, hiện ra trong sự vinh hiển và nói về sự Ngài qua đời, là sự sẽ phải ứng nghiệm tại thành Jerusalem. Phi-e-rơ cùng đồng bọn mình buồn ngủ lắm, nhưng vừa tỉnh thức ra thấy vinh hiển của Đức Chúa Giêsu và hai đấng ấy đứng gần Ngài. Lúc hai đấng ấy lìa khỏi Đức Chúa Giêsu, Phi-e-rơ thưa Ngài rằng: Thưa Thầy, chúng ta ở đây tốt lắm, hãy đóng ba trại, một cái cho Thầy, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li. Vì Phi-e-rơ không biết mình nói chi. Khi người còn đương nói, có một đám mây kéo đến bao phủ lấy, và khi vào trong đám mây, các môn đồ đều sợ hãi. Bây giờ nghe có tiếng từ trong đám mây phán ra rằng: Này là con ta, người được lựa chọn của ta, hãy nghe người. Khi tiếng ấy phát ra thì Đức Chúa Giêsu ở một mình. Các môn đồ nín lặng, không nói cùng ai về sự mình đã thấy. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa vinh hiển, ngày hôm nay Ngài cũng luôn ở giữa dân sự của Ngài, và đặc biệt là ở trong mỗi đời sống và ngự ở trong mỗi tấm lòng của những tín nhân, của mỗi chúng con. Giờ đây chúng con xin Ngài hướng lòng của chúng con về Chúa và mở mắt thuộc linh của chúng con để chúng con có thể nhìn ngắm sự vinh hiển của Chúa. Cho chúng con được gặp gỡ Chúa một cách mới, một cách sâu xa hơn trong thời giờ này. Đang khi chúng con ở dưới chân của Chúa để lắng nghe lời Ngài, xin Chúa bày tỏ sự hiện diện vinh hiển của Ngài trong chúng con và giữa chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời quý anh chị em đọc an toàn. Có một người đã có một câu phát biểu như thế này. Người ấy nói rằng cái người bị phá sản không phải là người không có tiền ở trong túi, mà là một người không có một ước mơ mới trong cuộc đời. Đó là người mà nhân vật này gọi là một người kẻ bị phá sản. Người bị phá sản không phải là người không có tiền trong túi, mà là người không có một ước mơ mới ở trong cuộc đời của mình. Nhân vật này là ai? Quý mà anh chị em chúng ta ở đây đó thì biết rằng ngày xưa trong nước á, thì trước năm 1975 thì chúng ta biết rằng á, có một cái đợt mà những cái xe gắn máy của Nhật được đổ vào ở trong nước. Trước đó thì có thể là có những cái chiếc xe Goben, xe Mobilus, rồi Solex rồi gì ha. Nhưng mà có một cái đợt mà chúng ta biết rằng đó, từ bên Nhật thì Việt Nam đã nhập cảng rất là nhiều xe gắn máy. Đến nỗi về sau khi mà người ta nói tới xe gắn máy, cho dù nó là nhãn hiệu gì đi nữa, thì người ta gọi có xe gắn máy là mình lái xe Honda. Cái thương hiệu Honda nó tự nhiên nó bao trùm luôn hết tất cả mọi cái xe gắn máy. Cho dù vào thời điểm đó thì chúng ta biết có xe Suzuki, Kawasaki, rồi Bridgestone, đủ loại khác nữa của Nhật. Nhưng mà hãy đi xe gắn máy là người ta cứ nói là lái xe Honda thôi. Và có thể nói rằng tôi là người trung thành với cái nhãn hiệu xe này. Hồi xưa ở trong nước thì cũng vậy thôi. Cho nên là từ lái xe Honda 67, rồi về sau này thì có những cái đời xe mới hơn, là cái xe cuối cùng, ngoài những cái chiếc xe mình đổi xe cúp đồ này kia đó ha. Rồi cuối cùng là tôi đi cái chiếc Honda Filter trước khi tôi qua Mỹ. Và bây giờ hiện tại thì tôi lái xe hơi, nhưng mà lái xe hơi cũng hiệu Honda. Và cái lời tuyên bố mà khi nãy chúng ta đã nói tới chính là của ông Koichiro Honda. Đây là một người được coi như rất là thành công. Nhưng mà ông khởi nghiệp không phải từ những cái điều kiện mà có thể nói là thuận lợi hay là đầy đủ gì hết á. Nhưng mà trong một cái tình trạng rất là nghèo, vào đầu của thế kỷ 20 ông được sanh ra, vào khoảng năm 1906 thì gia đình của ông rất là nghèo khó. Nhưng mà ngay từ khi còn 2 tuổi thì cậu bé Honda này cũng đã yêu thích với cái, những cái chuyện mà gọi là máy móc, cái gì mà nó dính tới máy móc là cậu bé thích lắm. Lớn hơn một chút thì cậu bé này đã có thể làm ra được một cái chiếc một cái chiếc xe đồ chơi thôi, rồi có cái sợi dây thun nó làm cho cái chiếc xe này có thể chạy được. Và cậu rất là mê thích đối với kỹ thuật, đối với máy móc. Và về sau khi lớn lên rồi đó thì cái niềm say mê này nó càng gia tăng ở trong lòng, đến nỗi cậu khi nhìn thấy một cái chiếc xe hơi thì nói rằng về sau mình phải chế tạo được một chiếc xe hơi. Và cậu lao vào trong những cái việc mà tìm tòi, học hỏi, rồi mày mò, nghiên cứu, đủ thứ. Không có thời giờ để kể lại. Nhưng mà cậu trải qua rất là nhiều những cái nỗi khó khăn, rồi bị người ta chê cười bởi vì làm rất nhiều cái bị thất bại. Về sau cậu sáng chế ra một số những cái bộ phận của máy móc, rồi muốn đem đến với cái hãng Toyota để mà muốn trình làng cái máy mới của mình. Nhưng mà rồi sau khi xem xét rồi đó thì cái hãng Toyota đó cũng bỏ và nói cậu bất tài, không có làm được cái gì đâu, tôi bỏ, quên đi, đừng có làm những cái chuyện như thế này, nó uổng công uổng sức lắm. Và bạn bè cũng vậy, thì thường khinh thường, kể cả những người thầy dạy cho Honda cũng cho rằng cậu bé này thì chỉ làm những cái sự thất bại thôi. Nhưng mà cậu có một cái ước mơ cháy bỏng ở trong lòng của mình. Cho đến một lần kia thì cậu chế tạo ra cái cylinder đó. Nhưng mà luôn cả cái bạc cho cái cylinder đó nữa. Và cuối cùng thì khi đem đến ở hãng Toyota thì họ đã ký một cái hợp đồng. Bởi vì họ đã chấp nhận cái máy mà ông đã làm ra. Nhưng mà sau đó thì có rất nhiều những cái biến cố đã xảy ra, đặc biệt là khi chiến tranh xảy đến. Hết Thế chiến thứ nhất rồi đến Thế chiến thứ nhì. Nhất là cái Thế chiến thứ nhì. Lúc đó thì Honda đã cao tuổi rồi, đã lớn tuổi. Nhưng mà đất nước trải qua chiến tranh, và chúng ta cũng đã biết rằng nước Nhật cũng đã phải đón chịu rất là nhiều những cái thiệt hại sau khi chấm dứt chiến tranh bởi vì bại trận, và hai trái bom nguyên tử đã thả xuống ở trên đất nước đó. Cho nên có thể nói rằng rất là nhiều lần Honda đã bị thất bại, đã bị phá sản. Nhưng mà từ đống đổ nát cứ ngôi lên, cứ ngôi lên. Và rồi về sau thì cậu đã chế tạo ra được một cái chiếc xe gắn máy đặt tên là Dream. Đó là cái chiếc đầu tiên mà được người ta công nhận và nhận được một cái giải thưởng rất lớn của Nhật Hoàng nữa. Nhưng mà cậu lại có một cái giấc mơ mà người ta cho rằng nó không tưởng. Cậu nói rằng bây giờ không chỉ là muốn sản xuất những cái chiếc xe ở trong nước Nhật mà thôi, mà cậu sẽ vươn ra đến thế giới nữa. Chứ người ta tưởng rằng cái việc này là không thể được, nhất là sau khi nước Nhật vừa mới trải qua một cái cuộc bại trận, nền kinh tế gần như là sụp đổ hết. Nhưng mà cậu vẫn có một cái ước mơ cháy bỏng, vươn đến những cái đỉnh cao trong cái ước mơ của mình. Niềm tin và hy vọng neo ở nơi những cái ước mơ đó. Và về sau thì cậu đã có thể chế tạo ra được những cái chiếc xe đua, rồi đi gửi đến những cái cuộc đua của xe gắn máy từ 125 phân khối cho tới 500 phân khối. Vào năm 1959 đó, thì cậu đã đoạt được giải hạng thứ 5 thế giới trong cái cuộc đua xe gắn máy đó. Cho đến năm 1961 thì cả hai cái thứ hạng 125 cho tới 500 phân khối đó, thì cái hiệu xe Honda đã đạt được giải nhất trong 5 phần thưởng đầu. Từ đó thì cái danh hiệu của Honda rất là nổi tiếng. Và từ đó cái sự sản xuất nó đã tràn ra. Và như chúng ta đã biết, ngày hôm nay hãng xe Honda là một cái hãng xe lớn nhất trên thế giới. Câu chuyện đó nó nói lên cho chúng ta thấy rằng một người khi có một cái ước mơ vươn tới những cái đỉnh cao trong cuộc đời của mình, thì nếu họ vẫn cứ đeo đuổi, họ sẵn sàng cho một cái sự trả giá. Và như Honda ông đã có nói rằng đó, quý vị chỉ nhìn thấy có 1% sự thành công của tôi mà chưa thấy 99% của sự thất bại và khó nhọc. Cho nên chúng ta biết rằng có những lúc chúng ta rất là chịu khó nhọc, nhưng mà xin Chúa cho chúng ta trong đời sống đức tin của chúng ta đặt ở nơi chính Chúa của chúng ta, thì chúng ta cần phải biết vươn lên những cái đỉnh cao thuộc linh trong đời sống của mình. Bởi vì Chúa của chúng ta là một đấng cực đại, là một đấng vô hạn trong ân điển của Ngài để ban cho chúng ta. Và chúng ta khi có Đức Chúa Trời trong cuộc đời của mình đó, thì chúng ta phải nhớ rằng chúng ta được tạo dựng nên cho sự vinh hiển. Sự sa ngã vào trong tội lỗi nó hủy phá mục đích của Đức Chúa Trời, nhưng sự cứu chuộc khôi phục lại cái mục đích vinh hiển đó. Cho nên như vậy chúng ta phải nhớ rằng Chúa đã tạo nên chúng ta cho sự vinh hiển. Ngài đã tái tạo cuộc đời chúng ta trong ơn cứu chuộc là cho các mục đích vinh hiển. Và Ngài không chỉ định cho chúng ta một cái kế hoạch, một cái chương trình cho mục đích đó thôi, hay là những cái mục tiêu cao xa thôi. Nhưng mà ân điển của Ngài cũng sẽ giật lấy chúng ta cho sự kêu gọi đó nữa. Cho nên đây là điều mà chúng ta phải hơn Honda. Điều đó không có nghĩa là bây giờ chúng ta phải trở thành một cái người thành đạt, danh tiếng vang lừng khắp thế giới, hay là một nhà kinh tế lỗi lạc hay là giàu có. Chúng ta không nói như vậy. Nhưng mà chúng ta muốn nói rằng chúng ta phải luôn luôn hướng tới những cái đỉnh cao. Đừng bao giờ chấp nhận một cái đời sống lè tè, một cái đời sống thấp thỏi, một cái đời sống hạn hẹp. Mà chúng ta phải vươn đức tin của chúng ta và niềm hy vọng của chúng ta, bởi vì chúng ta có một Đức Chúa Trời cực đại, một Đức Chúa Trời vinh hiển. Và đây là điều mà chúng ta thấy Chúa đã bày tỏ cho các môn đồ là những người theo Chúa. Ngài đã dẫn họ từ chặng đường này qua chặng đường kia. Ngài đã khai mở cho họ để có thể được nhận biết Chúa từng hồi từng lúc. Sự khải thị của Đức Chúa Trời ở trong Thánh Kinh nó cũng ghi lại cho chúng ta về chương trình của Đức Chúa Trời đối với nhân loại mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên đối với thế giới này. Thì nó được khải thị trong Thánh Kinh, và tuần tự nhi tiến Đức Chúa Trời Ngài tể trị điều khiển lịch sử bất chấp đối với những cái điều tội lỗi của con người và các thế lực thù địch của quyền lực tối tăm, hay là sự vô tín, sự bội nghịch của con người. Đức Chúa Trời vẫn tể trị và điều khiển lịch sử để hoàn tất những mục đích tối thượng của Ngài. Và nếu như bây giờ chúng ta biết đồng hành với Chúa, chúng ta biết đồng công với Chúa, chúng ta biết nương cậy vào Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ thấy những cái điều vinh hiển mà Chúa bày tỏ và thực hiện ở trong cuộc đời của chúng ta. Để chúng ta có thể hiểu được cái bối cảnh ở đây thì chúng ta có thể thấy rằng việc họ nhận biết Chúa là điều quan trọng, và họ cần phải tấn tới càng hơn trong sự nhận biết Chúa. Tại vì tấn tới càng hơn trong sự nhận biết Chúa, đạt đến những cái tầm cao hơn trong sự nhận biết Chúa, thì nó cũng có nghĩa là họ mở rộng ân điển của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của mình. Cho nên chúng ta thấy ở tại nơi đây, mình đi lui lại một chút xíu để chúng ta có thể thấy cái bối cảnh. Đó là ở tại Caesarea Philip. Bây giờ Chúa Giê-xu Ngài đã hỏi các môn đồ. Người ta nói Chúa Giê-xu là ai? Thì họ cho rằng giống như Herod vậy đó, nói rằng đó là Chúa Giê-xu là Giăng Báp-tít tái sanh, bởi vì lúc bấy giờ Giăng Báp-tít qua đời rồi. Giăng Báp-tít là người mở đường cho Chúa Giê-xu đó, người tiền hô của Chúa Giê-xu. Cho nên trong dân chúng cũng tưởng rằng Chúa Giê-xu là Giăng Báp-tít tái sinh, hoặc là Jeremy, hoặc là Eli, hoặc là một tiên tri nào đó. Và khi họ nói như vậy có nghĩa là họ đã đặt Chúa Giê-xu ngang với rất là nhiều những bậc vĩ nhân, những anh hùng đức tin trong lịch sử cũng như là đương thời đó. Thế nhưng Chúa Giê-xu chỉ đó là câu mở đầu thôi, nhưng mà sau đó Ngài hỏi các môn đồ, còn các ngươi thì xưng ta là ai? Và chúng ta thấy sau đó Phi-e-rơ ông đứng lên mà nói rằng Ngài đã đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Và Chúa Giê-xu đã khen ngợi, chúc phước cho cái lời xưng nhận đó của Phi-e-rơ, và ban cho ông một cái phần thưởng rất là lớn. Chìa khóa nước tiên đàng sẽ được giao trong tay của ông nữa. Hẳn nhiên là sau đó cũng giao cho các môn đồ khác. Thì chúng ta thấy rằng đó, ở đó Chúa nói rằng không phải tự con người bằng sự khôn ngoan của mình mà khám phá được cái sự mầu nhiệm, huyền nhiệm đó đâu, mà là bởi sự khải thị của Cha trên trời. Để nhận biết Chúa Giê-xu, Ngài là Đấng Mê-si, Ngài là Đấng cứu thế của nhân loại, là Đấng từ Đức Chúa Trời đến, là Con của Đức Chúa Trời. Và rồi sau đó Chúa khải thị cho họ biết, để Ngài có thể thực hiện cái chương trình cứu rỗi cho nhân loại, thì Ngài phải đi lên thành Jerusalem, tại đó Ngài sẽ phải bị bắt bớ, Ngài sẽ phải bị kết án, tử hình và chịu chết trên cây thập tự, sau đó Ngài sống lại. Thì chúng ta thấy rằng Phi-rơ đã đứng ra để cản, để nói rằng Đức Chúa Trời không thể làm một cái việc như vậy được. Chúng ta biết rằng sau đó ông đã phải chịu một cái lời quở trách rất là nghiêm minh từ nơi Chúa. Ơ Satan, hãy lui ra. Đằng sau ta, vì ngươi chỉ nghĩ đến việc người ta mà không nghĩ đến việc của Đức Chúa Trời. Ông nghĩ theo cái ý tưởng của con người, tưởng là khôn ngoan. Bởi vì quan niệm của dân Do Thái vào thời đó thì họ cho rằng Đấng Mê-si hay là Đấng cứu thế đó phải là một Đấng đến với cái quyền lực tối cao của Đức Chúa Trời, đập tan tất cả mọi thế lực, nhất là thế lực của La Mã đang cai trị trên nước Do Thái thời bấy giờ, rồi sẽ đưa nước Do Thái trở thành một đất nước hùng cường, bá chủ thế giới. Cho nên bây giờ khi Chúa Giê-xu nói rằng Ngài là Đấng cứu thế, Ngài là Đấng Mê-si, mà bây giờ Ngài phải bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết một cách đau thương và sỉ nhục, bởi cái án tử hình chỉ dành cho cái hạng nô lệ, dành cho những cái hạng tội phạm mà nghiêm trọng nhất, thì họ không thể tưởng tượng được. Cho nên đó là lý do mà Phi-rơ đã cản Chúa, hay là nói Đức Chúa Trời không thể làm điều đó được. Và chúng ta thấy ông đã phải chịu một cái lời quở trách rất nặng. Vì vậy mà sau đó chúng ta thấy rằng Chúa đã phải đưa họ đi lên trên một hòn núi. Họ đã có những cái khám phá tốt hơn. Thứ nhất là họ khám phá về Chúa Giê-xu đúng đắn và tốt hơn đối với người dân thời bấy giờ. Chỉ đặt Chúa ngang hàng với một số những bậc vĩ nhân đức tin nào đó. Cho nên họ khám phá rằng Ngài không phải là con người được Đức Chúa Trời chọn để sử dụng, mà Ngài chính là ngôi hai của Đức Chúa Trời đã đến trong thế gian này. Ngài là Đức Chúa Trời. Họ đã khám phá được cái điều đó. Đây là một trong những cái khám phá quan trọng của đức tin về bản thể và thân vị của Chúa Giê-xu Christ. Nhưng mà chúng ta biết rằng dầu vậy họ vẫn cần phải được Chúa đưa lên một cái đỉnh cao hơn nữa để khám phá thần tánh của Ngài nữa. Cho nên như vậy thì chúng ta thấy rằng đó là lý do tại sao mà Chúa Giê-xu Ngài đã đưa ba môn đồ thân tín là Phi-rơ, Giăng và Gia-cơ đi lên trên một hòn núi. Kinh Thánh không cho chúng ta biết đây là hòn núi nào, nhưng mà có thể lắm đây là núi Hạt Môn. Thì nó nằm cũng gần, nó cách khoảng chừng 12 dặm đối với thành Caesarea Philippi, nằm về phía bắc của Do Thái. Có thể đó là hòn núi Hạt Môn. Hạt Môn là một trong những cái hòn núi rất là nổi tiếng ở tại xứ Palestine. Và chúng ta biết rằng cái nguồn của sông Jordan á, thì nó đến từ ngọn núi Hạt Môn này. Nó rất là cao, khoảng chừng 11.000 feet so với cái mực nước biển. Nhưng mà ở trên đỉnh của nó thì lúc nào cũng có tuyết hết. Ngay cả trong những cái tháng mà được coi như là nóng bức của cái vùng Trung Đông đó, thì trên đỉnh của núi Hạt Môn vẫn có tuyết. Mà nếu trong một cái ngày bầu trời trong sáng đó, thì thậm chí là từ Jerusalem, chúng ta nhớ rằng Jerusalem nó được xây dựng cũng trên một cái núi cao, núi Sio, núi Horeb. Thì ở trên Jerusalem nhìn về phía bắc sẽ có thể thấy được núi Hạt Môn, nghĩa là đầu này cho tới đầu kia đó của nước Do Thái đó. Cho nên Chúa đưa lên trên cái ngọn núi này, và ở tại nơi đây thì chúng ta thấy những cái điều đã xảy ra. Cái việc đầu tiên mà chúng ta muốn nói tới ở đây đó là để chuẩn bị cho cái việc giúp cho các môn đồ của Ngài có thể được nhìn thấy sự vinh hiển trong bản thể của Chúa Giê-xu đó. Thì Ngài đưa họ lên trên một hòn núi, nó là một cái sự biệt riêng ra và nâng tầm của họ lên cao hơn. Khi tôi suy nghĩ tìm hiểu coi lý do nào mà Chúa đã chọn ba môn đồ này. Thì có thể có nhiều lý do, nhưng mà tôi thấy ở đây nó có một đặc điểm, đó là có thể lắm. Bởi vì Chúa nói rằng chúng ta sẽ phải đi lên trên hòn núi cao đó để cầu nguyện. Vì ở đây trong câu số 28 đã cho chúng ta thấy, đi lên trên núi đó để cầu nguyện. Thì phải chăng là lúc bấy giờ chỉ có ba môn đồ này? Đặc biệt là khi chúng ta tìm hiểu trong 12 sứ đồ đó, thì ba môn đồ Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ đó, thì họ luôn luôn muốn có một cái mối tương giao một cách mật thiết đối với Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu Ngài không có tây vị một người nào hết á. Ngài không có thương người này hơn người kia. Không có chuyện đó. Ngài yêu thương các môn đồ như nhau. Ngài yêu thương quý bà anh chị em cũng như Ngài yêu thương tôi. Và Ngài yêu thương tôi giống như yêu quý bà anh chị em. Ngài yêu thương tôi là một mục sư cũng như Ngài yêu thương một người mới trở lại tin nhận Chúa là con đỏ trong Đấng Christ. Ngài yêu thương tôi có thể lúc mà tôi mạnh mẽ, và Ngài cũng yêu thương một người khác cho dù họ đang có sự yếu đuối. Nhưng mà chúng ta biết rằng mặc dù Chúa không có một sự thiên vị ở trong cái tình yêu đối với mọi người, để Ngài thiên vị người này thì Ngài cho người này cái đặc ân này mà người kia Ngài không cho, thế không phải như vậy. Nhưng mà cái vấn đề của sự mật thiết là một điều khác. Điều đó nó còn tùy thuộc ở nơi chúng ta có một cái thái độ đáp ứng hay không. Trong kinh nghiệm thì chúng ta có thể thấy như thế này. Có nhiều khi mình tổ chức một cái chương trình đó, mình nói tổ chức một cái buổi thông công, và chúng ta bắt đầu mời nhiều anh chị em tới để tham dự buổi thông công, bữa tiệc thông công, thì chúng ta thấy người ta đi đông hay ít. Thầy đi đông lắm. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói xin mời đến dự buổi cầu nguyện, mà bây giờ lại là kiêng ăn cầu nguyện nữa, thì chúng ta biết rằng chỉ có một số ít người thôi. Chỉ có một số ít thôi. Phải chăng đây là điều mà chúng ta thấy rằng đó, chính những môn đồ này là những người muốn có một cái sự tiếp cận mật thiết hơn, gần gũi hơn, sâu xa với Chúa nhiều hơn. Trên đó là lý do mà họ đã đáp ứng trong cái việc Chúa kêu gọi họ là Ngài sẽ đi lên trên núi cầu nguyện. Trong các ngươi có ai muốn đi không? Có thể lắm, đây là lý do. Nhưng mà điều chúng ta muốn nói ở đây, để chúng ta có thể nhận được một cái sự nhận biết Chúa, một cái sự khải thị của Chúa cho chúng ta về những sự mầu nhiệm, về sự vinh hiển của Ngài, chúng ta cần phải có một tấm lòng khao khát sâu xa. Chúng ta phải có một cái khát vọng để chúng ta có thể được khám phá Chúa của chúng ta một cách sâu xa hơn. Và chúng ta phải bước vào trong cái vòng trong, chúng ta phải bước lên một cái tầm cao hơn của đức tin chúng ta, thì chúng ta mới có thể khám phá được. Nếu chỉ là đoàn dân đông á, thì chúng ta biết rằng đó, họ có thể tập trung lại rất là đông đảo khi Chúa làm phép lạ cho họ, khi Ngài có thể giảng luận cho họ, rồi Ngài khiến cho những người đau yếu, bệnh tật, bị tà ma gì đó được giải cứu, rồi Ngài có thể hóa bánh cho họ ăn, thì người ta tập trung một cách rất đông đảo. Nhưng mà chúng ta thấy rằng thông thường sau đó đó, khi Ngài bước sang một cái mục tiêu khác cho cái việc mà Ngài phải cầu nguyện chẳng hạn, thì đoàn dân họ tản ra, và chỉ có một số ít, phần lớn là những người là môn đồ của Chúa, thì họ mới bước vào trong cái chỗ đó. Và khi họ bước vào trong một cái vòng trong hạn hẹp hơn, gần gũi hơn với Chúa, thì chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu đã cho họ những cái bài học về giảng thuyết một cách sâu xa hơn. Ngài giảng ở giữa đoàn dân đông thì Ngài giảng một cách khác, giảng một cách tổng quát, Ngài giảng một cách chung chung, giống như là bài giảng của Chúa về các ẩn dụ của Đức Thiên Đàng, người gieo giống đi ra đặng gieo, hay là lúa mì cỏ lùng trong ruộng chẳng hạn. Ngài giảng một cách chung cho đoàn dân đông, nhưng mà sau đó khi biệt riêng với các môn đồ thì Ngài đã giải thích cho họ những cái ý nghĩa sâu sắc hơn ở trong những ẩn dụ đó. Nếu chúng ta không có những cái thì giờ để chúng ta biệt riêng ra cho Chúa, chúng ta không có những thì giờ để tìm kiếm Chúa, thì chúng ta khó có thể nhận thấy được những cái huyền nhiệm sâu xa trong vinh hiển của Chúa lắm. Cho nên xin Chúa cho chúng ta luôn luôn có một cái khao khát để bước lên trên những cái vùng cao, bước lên trên những đỉnh cao của đức tin trong đời sống theo Chúa của chúng ta. Và ở đây chúng ta thấy rằng đó, họ cần phải có một sự cầu nguyện. Sự cầu nguyện là một sự dọn lòng để Chúa có thể bày tỏ cho họ về sự vinh hiển của Ngài. Khi bước vào trong cái chỗ này rồi đó, thì không có hiệp ý cầu nguyện đâu, nhưng mà Trong chỗ đó mỗi người phải mở lòng của mình ra hướng về Chúa ở trong sự cầu nguyện, để Chúa có thể bày tỏ sự vinh hiển của Ngài ở trên họ. Do vậy thì chúng ta thấy ở tại đây đó, thì các môn đồ trong khi Chúa Giêsu cầu nguyện như vậy đó, thì nói đến việc là họ ngủ. Họ ngủ. Nhiều khi tôi trong cái chức vụ giảng dạy hay là cầu nguyện trong vòng hội thánh đó, thì tôi cũng hơi e ngại vì có nhiều người ngủ. Nghe một sư giảng ngủ gục. Thôi thì bây giờ cái chuyện đó Chúa Giêsu cũng chấp nhận mà, cho nên Ngài thấy các môn đồ cũng ngủ đó. Cho nên nếu mà trong khi nghe tôi giảng luận mà có ai mà ngủ gục á, thì quý vị cũng có thể tự do ngủ, nhưng mà nhớ là đừng có ngáy. Tại vì quý vị ngáy to quá rồi người chung quanh ta đâu có ngủ được. À, được quyền ngủ nhưng mà đừng ngáy nha. Nhưng mà tôi trở lại đây thì tôi thấy được một điều, đó là Chúa Giêsu trong sự giảng dạy, trong sự cầu nguyện của Ngài hay là trong khi thi hành chức vụ, Chúa Giêsu thì vẫn có những con người ngủ mê. Và chúng ta đừng tưởng rằng bởi vì họ mỏi mệt cho nên là leo núi này kia nọ đó, cho nên mệt quá là ngủ. Nếu nói như vậy thì Chúa Giêsu không mệt sao? Vì Chúa Giêsu vẫn biết mệt. Trong nhân tánh chúng ta biết rằng đó, Ngài vẫn mệt, Ngài vẫn đói, Ngài vẫn khát. Chúa Giêsu không phải là không mệt sao? Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết, nếu mà chúng ta xem ở trong đoạn 22 của sách Phúc Âm Luca này thì chúng ta sẽ thấy có một cái chi tiết. Tại vườn Getsemane thì cũng vậy đó. Khi đi vào trong vườn Getsemane thì Chúa kêu gọi các môn đồ phải cầu nguyện để họ không có sa vào trong trước cám dỗ. Nhưng mà các môn đồ cũng ngủ mê mệt luôn. Lý do nào? Có phải chăng là vì cớ họ mệt mỏi không? Đoạn 22 câu 45 nói như thế này. Cầu nguyện xong, Ngài đứng dậy trở lại cùng các môn đồ, thấy đương ngủ mê vì buồn rầu. Chúng ta đặc biệt lưu ý tới cái lý do. Họ ngủ mê không phải vì cớ họ mệt mỏi, mà vì họ buồn rầu. Có nghĩa là có một cái nỗi thất vọng nào đó trong họ. Đặc biệt là khi Chúa Giêsu đã nói cho họ biết rằng đó là Ngài sắp sửa phải chịu bắt bớ, sau đó Ngài phải chịu chết nữa. Cho nên lòng của họ buồn rầu, lòng của họ đầy những cái nỗi thất vọng, rồi tuyệt vọng luôn nữa. Đến mức mà họ không còn có thể cầu nguyện được. Trên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta không có ngủ mà chúng ta cần phải thức canh, chúng ta phải tỉnh thức để chúng ta cầu nguyện thì chúng ta mới thấy sự vinh hiển của Chúa. Đừng để cho những cái nỗi buồn rầu, đừng để cho những cái áp lực nào đó trong đời sống đè nặng, những cái chán nản hay là những cái yếu đuối, những cái thất bại nào đó của chúng ta, hoặc là những lúc nào đó mà chúng ta đối diện với thử thách, với khó khăn trong cuộc sống mà chúng ta thất vọng, buồn rầu đến mức chúng ta không cầu nguyện. Vì sự cầu nguyện là một cái sự dọn lòng chúng ta để thấy sự vinh hiển của Chúa. Và ở đây chúng ta thấy rằng lúc bấy giờ trong khi các môn đồ ngủ và lúc Chúa Giêsu cầu nguyện đó, thì Ngài đã hóa hình. Đương khi cầu nguyện, diện mạo Ngài khác thường, áo Ngài trở nên sắc trắng chói lòa. Và này, có hai người nói chuyện cùng Ngài, là Môi-se và Ê-li hiện ra trong sự vinh hiển và nói về sự Ngài qua đời là sự sẽ phải ứng nghiệm tại thành Jerusalem. Bây giờ chúng ta thấy rằng ở tại đó thì Chúa đã có một cái sự hóa hình, và ở đây Ngài không phải nhận một cái ánh sáng từ trời, từ nơi Đức Chúa Trời vinh hiển để phản chiếu lại ở trên người khác đâu. Nhưng mà tự ở trong bản thể của Ngài đó, đây là lúc mà Ngài đã thể hiện thần tánh của Ngài ra. Cho nên nó là một cái sự vinh hiển chói lòa, giống như là ánh sáng mặt trời vậy đó. Mát ghi lại cho chúng ta cũng ở trong đoạn 9 để chúng ta có thể thấy rằng đó, cái ánh sáng này nó trắng vô cùng như là ánh sáng của mặt trời. Và Ma-thi-ơ đoạn 17 cũng ghi lại cho chúng ta cùng một cái ý đó. Sự hóa hình của Chúa khiến Ngài tỏa ra một cái ánh sáng như ánh sáng mặt trời. Không ai trong chúng ta có thể dám nhìn vào ánh sáng mặt trời hết đó, vì nó quá sáng đi. Thì ở đó nói lên cho chúng ta thấy Ngài như là mặt trời công nghĩa, nói như ở trong sách Ma-la-chi á, Ngài là mặt trời công nghĩa. Ngài đã bày tỏ ra cái sự vinh hiển của Ngài, vì ở đây nói Ngài hiện ra trong sự vinh hiển. Rồi bây giờ lại có Môi-se và Ê-li nữa. Môi-se và Ê-li đại diện cho luật pháp và lời tiên tri, vì Môi-se là người mà Chúa đã ban luật pháp. Trong khi đó thì Ê-li là người mà được coi như là một đại tiên tri ấy. Và họ đại diện cho toàn bộ cựu ước. Mà cựu ước là một sự dọn đường, là một sự chuẩn bị cho Chúa cứu thế Giê-xu đến trong thế gian. Đặc biệt chúng ta nhớ rằng đó, hai nhân vật này cũng đã từng đứng trên hai cái ngọn núi mà Chúa đã bày tỏ ra sự vinh hiển của Ngài trên họ. Thật ra khi chúng ta tìm hiểu về những cái ngọn núi ấy, thì thường khi chúng ta có thể thấy Kinh Thánh ghi lại Đức Chúa Trời bày tỏ sự vinh hiển của Ngài một cách khá đặc biệt trên những ngọn núi. Điển hình như là trong cơn nước lụt, đại hồng thủy, khi mà Chúa đoán phạt đối với tội lỗi của nhân loại vào thời đó, thì chỉ có 8 người thuộc gia đình của Noe là được cứu khi họ vâng lời Đức Chúa Trời để mà đóng một cái chiếc tàu. Rồi sau đó thì họ vào trong chiếc tàu đó và họ được cứu thoát khỏi cơn đại hồng thủy đó. Khi nước giật rồi thì cái chiếc tàu này nó mắc cạn ở trên hòn núi Ararat. Đây là một cái hòn núi mà Chúa đã khiến cho Noe hay là 8 người được cứu sau cơn nước lụt đó. Đây là 8 người được cứu sau cơn hồng thủy. Nghĩa là nhân loại lúc bấy giờ chỉ còn có 8 người thôi. Để rồi từ gia đình của Noe sẽ sinh sản ra nhiều hơn và hậu tự của họ trở nên các dân tộc sẽ tản ra trên khắp thế giới. Vì vậy chúng ta nhớ rằng núi Ararat là một khởi điểm cho một thế giới mới của Đức Chúa Trời, cho một cái công việc mới, cho một cái chương trình mới của Đức Chúa Trời. Rồi bây giờ chúng ta thấy như là thời của Abraham. Abraham đã dâng con trai của mình là Isaac cho Đức Chúa Trời. Và điều đó làm hình bóng về Đức Chúa Trời. Ngài đã ban Chúa Giê-xu Christ để làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại. Thì ông đã làm cái điều đó ở trên một hòn núi là Moria. Đây chính là cái hòn núi nó nằm ở trên đỉnh Sinai. Và về sau chúng ta biết rằng tại đó thì đã xây dựng đền thờ Jerusalem. Và chúng ta cũng thấy rằng Môi-se ở đây được biến hóa để mà có thể gặp Chúa Giê-xu trên hòn núi hóa hình này đó. Thì cũng vậy, ông đã đi lên trên núi Sinai và ở tại đó Chúa đã ban luật pháp cho ông để có thể bày tỏ ra đó chính là cựu ước. Cho nên chúng ta thấy sự vinh hiển của Chúa đã được bày tỏ trên hòn núi. Rồi đến thời của Eli thì chúng ta cũng biết rằng sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đã bày tỏ để mà hủy phá tất cả những cái tín ngưỡng sai lầm và cái quyền lực của việc thờ lại các thần tượng hư không và giả dối của Ba Anh và Atate. Cho nên chúng ta thấy điều đó nó đã được diễn ra trên núi Carmel. Rồi sau đó thì chúng ta thấy rằng Eli ông đã chạy đến ở tại núi Horeb, và tại núi Horeb đó thì ông đã được Chúa dứt giấy cho ông để chuẩn bị cho một cái thời kỳ mới. Sẽ có những người tiếp nối ông, và nhất là Elise. Chính như vậy chúng ta có thể thấy đây là những cái hòn núi mà tại đó Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự vinh hiển của Ngài. Và bây giờ chúng ta cũng thấy rằng Chúa cũng đã bày tỏ sự vinh hiển của Chúa. Trong thời Tân Ước, Chúa cũng đã đi lên trên một hòn núi, và tại đó Ngài đã giảng những cái bài giảng về nước Đức Chúa Trời, hay là hiến chương của vương quốc Đức Chúa Trời đã được Ngài bày tỏ ở trên núi. Chúng ta đọc thấy điều đó ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5, 6 và 7 đó. Nó là khởi đầu cho Tân Ước, nó khởi đầu cho một cái thời đại mới mà Chúa Giê-xu đang mở ra, và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ trên núi. Và bây giờ ở tại đây trên cái hòn núi này, Chúa cũng đã bày tỏ về sự vinh hiển của Ngài. Và chúng ta cũng nhớ về sau tại núi Olive thì Chúa Giê-xu Ngài cũng đã thăng thiên trong sự vinh hiển. Và rồi Ngài có một lời tiên tri để cho biết rằng Ngài sẽ trở lại cũng tại hòn núi Olive đó. Đức Chúa Trời bày tỏ những cái sự vinh hiển của Ngài trên những hòn núi. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải đi lên trên núi nào đó để chúng ta cầu nguyện thì mới gặp Chúa, mới thấy sự vinh hiển của Chúa. Nhưng mà đây chính là những cái hòn núi thuộc linh mà chúng ta đáng phải có một cái sự khao khát để đạt đến những cái tầm cao hơn, những cái đỉnh cao hơn. Xin Chúa cho chúng ta luôn có một cái khát vọng lên chốn cao hơn. Khi chúng ta nói đến cái việc mình phải leo núi thuộc linh á, là nó nói lên cái nỗ lực của chúng ta để vươn tới, vươn lên. Bởi vì chúng ta phải nhớ rằng cuộc đời của chúng ta nó giống như trên một cái ngọn dốc vậy đó. Cho nên nếu mà chúng ta không có nỗ lực để vươn lên phía trên á, thì chúng ta sẽ tuột dốc xuống phía dưới. Nếu đời sống đức tin của chúng ta mà mình có thả nổi nó đó, nó sẽ tuột dốc. Chứ không có chuyện là nó sẽ tự động được đẩy lên đâu. Đấy là nó nói lên trong chúng ta một cái khát vọng, một cái nỗ lực. Chúng ta phải trả giá cho cái việc đó. Nhưng mà chỉ có những người nào bằng lòng bước lên chốn cao hơn thì họ mới có thể thấy được sự vinh hiển của Chúa. Và rồi chúng ta thấy rằng khi sự vinh hiển này được bày tỏ rồi đó, thì có một cái áng mây lớn bao phủ. Điều này làm cho các môn đồ thức giấc, và khi họ nhìn thấy cái sự hóa hình của Chúa như vậy đó thì họ sợ hãi lắm. Nhưng mà họ đã thấy có Môi-se, có Eli hiện ra để nói với Chúa về một mục đích vinh hiển. Họ đang nói về việc Chúa Giê-xu sẽ đi lên thành Jerusalem, tại đó Ngài sẽ chịu chết. Hay là họ đã xác nhận những cái gì mà Kinh Cựu Ước đã nói và những cái gì mà Chúa Giê-xu đã nói bày tỏ cho các môn đồ. Ngài bày tỏ cho họ biết rằng Ngài là đấng cứu thế, nhưng mà để thực hiện sự cứu chuộc, Ngài phải đi con đường của thập tự giá. Và đó là con đường sẽ dẫn Ngài đến vinh hiển của Mão Triều Thiên. Thì các môn đồ họ không muốn nhận cái thập tự giá đó, mà họ chỉ muốn nhận cái Mão Triều Thiên thôi. Vì vậy mà chúng ta thấy Chúa Giê-xu đã nói đến một điều, đó là họ là những môn đồ đi theo Chúa, họ phải sẵn sàng đi cái con đường hẹp của thập tự giá đó. Họ phải vác thập tự giá mình mà theo Chúa, thì họ mới có thể nhận được Mão Triều Thiên vinh hiển thôi. Họ phải từ bỏ cái sự sống của mình thì họ mới tìm thấy được cái sự sống đích thực, hay là cái sự sống đời đời. Và chúng ta thấy rằng điều đó các môn đồ không chấp nhận. Họ chỉ muốn nhận được vinh hiển là Mão Triều Thiên thôi, mà không chấp nhận con đường thập tự để bước đi theo Chúa. Thậm chí là họ cũng không chấp nhận con đường thập tự mà Ngài đi nữa. Và đây là điều mà chúng ta thấy Chúa Giê-xu đã bày tỏ cho họ thấy rằng con đường thập tự là con đường cần thiết và là con đường duy nhất để dẫn họ đến Mão Triều Thiên vinh hiển. Và Ngài đi trước họ. Cho nên bây giờ chúng ta thấy rằng đó, tại đây thì có một cái sự xác nhận như vậy của Môi-se và Eli. Và đây là điều mà chúng ta thấy các môn đồ lúc bấy giờ cũng chưa hiểu một cách đúng mức nữa. Cho nên Phi-e-rơ nhạy miệng lắm. Ông mới nói rằng đó, thôi bây giờ đó là mình xây ba cái lều, lều trại đó. Một cái cho Chúa, một cái cho Môi-se, một cái cho Eli. Và chúng ta sẽ ở trên núi này. Cái ý tưởng của Phi-e-rơ là gì? Ông muốn giống như là đó là một cái đỉnh cao, giống như là một cái tổng hành dinh á, mà đấng cứu thế Giê-xu, đấng Mê-si á, của người Do Thái sẽ thiết lập, để rồi từ đó sẽ điều khiển một cái kế hoạch gì đó để mà đập tan cái quyền lực của La Mã, là những cái thế lực chống đối gì đó, để rồi thành lập vương quốc của Đức Chúa Trời. Cho nên bây giờ họ được ở với Chúa trong cái đỉnh cao của vinh hiển như vậy đó. Nhưng mà Phi-e-rơ, ông đã không hiểu được cái điều mình nói. Ông đã không hiểu được cái điều mình nói. Và chúng ta thấy khi ông đưa ra một cái đề nghị như vậy đó, thì có một câu trả lời. Chúa Giê-xu không có trả lời, mà là Đức Chúa Cha trên trời đã trả lời. Cho nên ở đây ghi lại cho chúng ta, bây giờ nghe có tiếng từ trong đám mây phán ra rằng, này là con ta, người được lựa chọn của ta, hãy nghe người. Bây giờ chúng ta thấy ở tại nơi đây đó, thì chính Đức Chúa Trời, Ngài đã bày tỏ rằng đó, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn, hãy nghe người, vì đó là người mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn. Khi tiếng ấy phát ra thì Đức Chúa Giê-xu ở một mình. Chúng ta cần lưu ý rằng khi Đức Chúa Trời xác nhận Chúa Giê-xu, thì Môi-se và Eli biến mất, Chúa Giê-xu ở một mình. Ngài muốn các môn đồ phải tập trung cái nhìn của mình vào Chúa Giê-xu mà thôi. Môi-se và Eli chỉ là đầy tớ của Chúa. Chúng ta nhớ rằng đối với người Do Thái á, thì họ sùng thượng đối với Môi-se, đối với Eli ghê lắm. Trên hệ họ nói cái gì ra đó là họ nói luật pháp Môi-se. Môi-se đã dạy thế này, Môi-se đã phán thế kia. Nhưng mà chúng ta thấy ở tại nơi đây đó, họ chỉ là tôi tớ của Chúa Giê-xu mà thôi. Và không được phép đặt Chúa Giê-xu ngang hàng với những bậc vĩ nhân đó. Nếu nói theo một phương diện đó, thì chúng ta có thể nói rằng Môi-se là người sáng lập ra Do Thái giáo, là tiền thân của Cơ Đốc giáo về sau. Như vậy thì điều này có nghĩa là 3.500 năm trước, thì chúng ta thấy rằng đó là cái tôn giáo này đã được thành lập bởi Môi-se. Và ngày hôm nay cái tôn giáo đó nó lan tràn, nó phát triển ra trở thành Cơ Đốc giáo, trở thành tôn giáo lớn nhất trong toàn thế giới này. Chính ông là một bậc vĩ nhân à. Vĩ đại lắm chứ không phải là chuyện thường. Chưa có một người nào nếu nói về phương diện gọi là người sáng lập ra một tôn giáo mà có thể đặt ngang hàng với Môi-se được. Nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng đó, không phải như vậy. Trong cái nhìn của Đức Chúa Trời đó, thì Môi-se chỉ là một tôi tớ. Nói một cách khác, chỉ là một công cụ mà Đức Chúa Trời sử dụng cho cái mục đích của Ngài là bày tỏ con Ngài ra là Đức Chúa Jesus Christ mà thôi. Và vì Chúa Jesus Christ Ngài trong bản thể là thần tánh, cho nên chúng ta không được phép đặt Chúa Jesus ngang với bất kỳ một bậc vĩ nhân nào, một giáo chủ nào trong thế giới này hết á. Bởi vì nếu chúng ta làm như vậy đó, thì chúng ta đã đưa con người lên ngang bằng với Đức Chúa Trời, hoặc là chúng ta đã hạ Đức Chúa Trời xuống thấp kém ngang bằng với con người. Như vậy là phạm thượng. Cho nên chúng ta phải thấy rằng đó, ở đây Đức Chúa Cha Ngài đã bày tỏ cho biết rằng đó, chỉ có Chúa Giê-xu mà thôi là người mà Ngài đã chọn. Sự vinh hiển được bày tỏ là bởi Chúa Giê-xu. Cho nên đó, hãy nghe lời con đó. Nếu Chúa Giê-xu nói rằng Ngài phải đi con đường thập tự, hãy nghe lời con đó. Nếu Chúa Giê-xu nói rằng đó, Ngài sẽ sống lại, hãy tin lời con đó. Nếu Chúa Giê-xu nói rằng các ngươi cũng phải vác thập giá mình mà theo Chúa, hãy nghe lời con đó và bước đi. Và nếu Chúa nói rằng con đường thập tự đó sẽ dẫn mình đến mão triều thiên vinh hiển, thì đó là một lời chắc chắn đáng phải tin mà chúng ta nhận lấy. Cho nên đây là điều mà Chúa dạy rằng đó, chúng ta phải tin ở nơi lời của Chúa. Và rồi chúng ta phải nghe lời, có nghĩa là chúng ta phải vâng lời. Như vậy chúng ta phải nhớ như thế này, để thấy được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được bày tỏ thì có hai điều kiện mà con người phải làm. Đó là chúng ta phải có sự cầu nguyện. Cầu nguyện là tìm cầu ý muốn của Đức Chúa Trời được bày tỏ. Bởi vì mục đích của sự cầu nguyện không phải là ý con được nên, mà là ý Cha được nên. Cho nên cầu nguyện là sự tìm biết ý muốn của Đức Chúa Trời cho một vấn đề, cho một hoàn cảnh, cho một cái nhu cầu, cho một sự việc gì đó. Và khi chúng ta cầu nguyện, Chúa sẽ bày tỏ sự vinh hiển của Ngài. Và thứ nhì, chúng ta phải biết rằng đó, khi Ngài bày tỏ ý muốn của Ngài đó, nó sẽ được thể hiện qua lời, thì chúng ta phải nghe theo. Và khi chúng ta nghe theo lời của Chúa, vâng phục Ngài, chúng ta sẽ thấy sự vinh hiển được bày tỏ. Thiếu hai điều này, chúng ta sẽ không thấy sự vinh hiển của Chúa được bày tỏ trong cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta phải nhớ rằng thật ra thì Chúa không có ở xa chúng ta đâu. Sự vinh hiển của Ngài không có ở xa chúng ta đâu. Nó chỉ cách chúng ta đó một lời cầu nguyện và một thái độ của sự vâng lời thôi. Nếu chúng ta mở lòng mình ra bằng sự cầu nguyện để hướng về Chúa, trông cậy nơi Ngài, và khi được Chúa bày tỏ cho chúng ta biết về ý tưởng của Ngài, đường lối của Ngài rồi đó, thì chúng ta vâng lời. Bây giờ chúng ta sẽ thấy sự vinh hiển của Chúa được bày tỏ ra. Trong thơ Côlôse đoạn 1 thì ghi lại cho chúng ta về sự vinh hiển mà ngày hôm nay các thánh đồ hay là chúng ta, những người tin Chúa, chúng ta có được. Đoạn 1 câu số 27 nói như thế này: vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thế nào, nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em là sự trông cậy về vinh hiển. Đấng Christ ở trong anh em, ở giữa anh em. Chúng ta là dân ngoại, không phải dân Do Thái. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, ngày hôm nay đó là một sự mầu nhiệm đã được bày tỏ và đã được thực hiện. Ngài đã ban Đấng Christ cho chúng ta. Và rồi Đấng Christ ở trong chúng ta. Những người nào tin nhận Chúa và bằng lòng để Chúa làm chủ, để Ngài thật là Chúa trong đời sống của mình đó, thì chúng ta biết rằng đó, đó chính là sự trông cậy về vinh hiển. Chính Chúa ở trong chúng ta là sự vinh hiển. Và xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta có thể thật có một tấm lòng khao khát để tương giao mật thiết với Chúa trong sự cầu nguyện, trong sự đọc lời của Chúa, và sẵn sàng để chúng ta có thể vâng lời. Thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy sự vinh hiển của Chúa được bày tỏ ra. Và sự vinh hiển của Chúa có thể được bày tỏ khắp đất. Ở trong Ê-sai đoạn 6, chúng ta nhớ rằng một cái khải tượng mà Ê-sai khi đi vào trong đền thờ đó, để mà thờ phượng Đức Chúa Trời. Trong một cái bối cảnh lúc bấy giờ thì vua Ô-si-a băng, một vị vua mà được người Juda, vương quốc Juda lúc bấy giờ rất là tin tưởng, vì ông đã có thể khiến cho đất nước của Juda lúc bấy giờ trở nên rất là phồn vinh, rất là thuộc linh nữa. Nhưng mà về sau thì một cái tội ở trong ông khiến ông phải chịu sự xử phạt của Chúa là và ông qua đời. Ôsia băng. Thì trong lúc dường như mọi cái nó rơi vào trong cái cảnh bế tắc tuyệt vọng, thì Esai đi vào ở trong đền thờ và thấy Đức Chúa Trời ngự trên ngôi vinh hiển và cao sang. Và áo Ngài đầy dãy đền thờ, nhưng mà sự vinh hiển của Ngài cũng đầy dãy khắp đất. Sự vinh hiển của Chúa không phải chỉ như một cái vạt áo ở trong đền thờ thôi, mà còn lan rộng ra đến đầy dãy khắp đất nữa. Cho nên mọi cái hoàn cảnh của cuộc đời chúng ta, cho dù ở bất cứ một cái chỗ nào, ở một cái hoàn cảnh nào, sự việc gì đi nữa, phải nhớ rằng sự vinh hiển của Chúa vẫn đang bao phủ tại chỗ đó. Vấn đề của chúng ta là chúng ta có một tấm lòng tìm cầu sự vinh hiển hay không thôi. Nếu chúng ta tìm cầu, chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời bày tỏ sự vinh hiển của Ngài ra. Rồi chúng ta cũng thấy được một điều như ở trong tiệc cưới tại Cana được ghi lại trong sách Âm Giăng đoạn 2. Lúc bây giờ trong một tiệc cưới, và tiệc cưới rơi vào trong một cái nan đề, một cái khủng hoảng, đó là gì? Giữa chừng của bữa tiệc thì hết rượu. Không lẽ bây giờ đãi khách bằng nước lã? Tiệc cưới mà uống nước lã, nước trong lu thì cái đó đâu có, đâu còn là tiệc nữa. Sẽ mất hết ý nghĩa, mất cái niềm vui, phải không? Cho nên người ta mới đi đến với có lẽ là trưởng ban ẩm thực chịu trách nhiệm cho cái tiệc cưới đó là bà Marie. Nói dạ, xin cô Ánh Marie, bây giờ chúng ta gặp một cái nan đề. Là bữa tiệc của mình bây giờ hết thức uống, hết rượu rồi. Thì chúng ta thấy rằng đó, lúc bấy giờ thì bà Marie đã đến với Chúa Giê-xu để bày tỏ và đưa ra một đề nghị. Và khi đưa ra một cái đề nghị để Chúa giải quyết thì Chúa Giê-xu đã nói rằng: hỡi người nữ kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến. Phải nhớ rằng đó, sự vinh hiển chỉ thuộc về một mình Chúa của chúng ta mà thôi. Không có bất kỳ một con người nào có thể ngang bằng, có thể dự phần trong cái việc đó hết. Góp phần để làm cho Chúa bày tỏ sự vinh hiển gì cả. Sự vinh hiển trong bản thể của Ngài. Và Chúa chẳng nhường sự vinh hiển cho ai khác. Và rồi chúng ta thấy sau đó thì bà Marie đã nhận biết được cái vai trò của mình. Cho nên bà mới nói với mọi người rằng: Ngài biểu chi hãy làm theo cả. Ngài biểu chi hãy làm theo cả. Và bây giờ Chúa Giê-xu, Ngài mới nói với họ là họ phải đổ nước đầy vào trong những cái ché đá, 6 cái ché đá. Mình thấy cái phương cách giải quyết này sao nó lạ quá. Múc nước đổ vào mấy cái ché đá. 6 cái ché đá mà phải đổ đầy chứ. Con số 6 cũng là một cái ý nghĩa cho chúng ta, bởi vì nó chỉ về số của con người. Số của con người. Và bây giờ mình phải làm cho đầy trọn. Con người được dựng nên vào ngày thứ 6 trong công trình sáng tạo. Và chúng ta nhớ rằng đó, họ phải đổ nước vào trong 6 cái ché đá và phải đổ đầy nữa. Chứ không có làm nửa vời nữa. Và chúng ta thấy chuyện đó không phải dễ chút nào. Giữa tiệc bây giờ không có nước uống, bây giờ đem lấy nước gì đó đổ vào trong cái ché đá, thấy nó dường như nó không có ăn nhập gì với nhau đó. Nhưng mà họ phải vâng lời. Và chúng ta nhớ rằng đó, khi bà Marie nói với những người phục vụ á, người bảo chi hãy vâng theo cả, là một điều quan trọng. Cho nên có sự cầu nguyện để hỏi ý Chúa. Và khi Chúa bày tỏ ý muốn của Ngài ra, cách thức của Ngài rồi, phải vâng theo. Và chúng ta thấy rằng sau đó thì Ngài nói: bây giờ hãy múc nước đó để mà đưa cho khách dự tiệc đi. Thì bây giờ nước đã biến thành rượu ngon nữa. Và sứ đồ Giăng ông ghi lại cho chúng ta rằng đó, đó là phép lạ thứ nhất mà Chúa Giê-xu đã làm để bày tỏ sự vinh hiển của Ngài. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng để nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa đem lại cho chúng ta một cái sự sống sung mãn, đem lại cho chúng ta một niềm vui, đem lại cho chúng ta được giải quyết khỏi những cái rắc rối để mà chúng ta được bình an, chúng ta cần phải biết cầu nguyện. Chúng ta cần phải tìm biết ý muốn của Đức Chúa Trời qua việc đọc lời của Ngài, lắng nghe tiếng của Chúa và sau đó là vâng lời. Cũng ở trong sách của Âm Giăng ghi lại cho chúng ta rằng đó, là một lần khác, bây giờ thì một gia đình được Chúa rất là yêu mến, bởi vì Ngài thường xuyên thỉnh thoảng đi ngang thì Ngài ghé qua cái gia đình đó, là gia đình của Lazaro, Ma-thê, Marie. Và bây giờ thì Lazaro lâm trọng bệnh. Cho nên là hai cô em mới nhờ gia nhân đi báo cho Chúa Giê-xu lúc bấy giờ ở xa, để biết rằng Lazaro, người mà Chúa yêu mến, đang bệnh rất nặng. Và Chúa đã trả lời, Ngài cũng nói giữa vòng các môn đồ nữa, bệnh này không đến nỗi chết đâu. Nhưng vì cớ công việc của Đức Chúa Trời, vì cớ ý định của Đức Chúa Trời, vì cớ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, nó sẽ phải xảy ra. Cho nên lúc bấy giờ thì các môn đồ và những người khác họ cũng chưa biết chuyện gì hết. Và chúng ta thấy rằng đó, không phải là tại vì Ngài chậm trễ đi tới cho nên là ông Lazarus qua đời vì cái cơn bệnh đó đâu. Bởi vì nếu mà Chúa muốn cứu ông khỏi cơn bệnh đó, Ngài chỉ cần phán một lời thôi, thì từ nơi xa Lazarus vẫn có thể được chữa lành thôi. Nhất thiết gì Ngài phải đi tới đó. Giống như là cái người đầy tớ của người thầy đội đó. Chúa chỉ phán một lời thôi, bệnh sẽ được chữa lành. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ở tại nơi đó thì Lazarus đã chết. Chúa nói rằng đó, vì có sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, việc này sẽ phải xảy ra. Và khi Ngài đến, lúc bấy giờ người ta chuẩn bị cho tang lễ, nhưng mà thật ra thì cũng đã chôn trong phần mộ 4 ngày rồi, có bốc mùi nữa. Và chúng ta thấy rằng lúc đó người ta khóc than đều dữ lắm. Nhưng mà Chúa đến và Chúa nói rằng hãy tin, Ngài là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống. Mà họ nói bây giờ chết rồi 4 ngày bốc mùi nữa. Chúa nói hãy tin, ta há chẳng từng phán với các ngươi rằng nếu các ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng chúng ta phải tin nơi Ngài, chúng ta mới thấy sự vinh hiển của Chúa được bày tỏ ra. Và Chúa nói cái gì hãy làm theo cái đó. Chúa nói lăn cái tảng đá khỏi cái ngôi mộ đó. Họ phải làm cái việc đó thì họ mới thấy được sự vinh hiển trong quyền phép của Ngài được tỏ ra. Chúng ta thì thông thường nói Chúa làm phép lạ đi rồi tôi tin. Chúa bày tỏ cái công việc giải cứu gì đó rồi tôi sẽ tin. Nhưng mà như vậy đâu còn là đức tin nữa, vì thấy rồi tin gì nữa. Chúng ta phải tin nơi Ngài thì chúng ta sẽ thấy sự vinh hiển của Chúa được bày tỏ. Hỏi quý bạn chị em, nếu ai trong chúng ta đang ở trong rắc rối, có những cuộc hôn nhân đang ở trong rắc rối, giống như tại Cana diễn ra tiệc cưới. Nếu ai ở trong chúng ta đang đối diện với rắc rối vì người thân của mình chưa tin Chúa, hay là về một cái nan đề trầm trọng nào đó xảy ra mà chúng ta đối với khả năng của con người là tuyệt vọng, chúng ta hãy bước lên một cái tầm cao hơn của đức tin đi. Bước lên tầm cao hơn, đức tin chúng ta tăng trưởng, chúng ta sẽ thấy sự vinh hiển của Chúa sẽ được thể hiện ra ở cái tầm mức đó. Và chúng ta phải cứ bước lên, phải hướng tới những cái đỉnh cao càng hơn ở trong đời sống theo Chúa của chúng ta, để khám phá Chúa của chúng ta. Đừng nản lòng, đừng có buồn rầu, đừng có thất vọng gì cả, đừng có ngủ, mà chúng ta phải trỗi dậy. Phải trỗi dậy, rồi chúng ta sẽ thấy sự vinh hiển của Chúa chúng ta. Đừng nản lòng, đừng thôi cầu nguyện, mà hãy tiếp tục tìm kiếm Chúa. Và chúng ta sẽ thấy đến thì giờ nào đó, chúng ta thấy vinh hiển của Chúa sẽ được bày tỏ ra. Kính mời Thánh Đồng đứng lên. Chúng ta hãy cầu nguyện. Hãy quên tôi đi, mà hãy tập chú cái nhìn của mình vào Chúa vinh hiển. Kể cả lời của Chúa cũng vậy nữa. Không phải là một triết lý để chúng ta suy niệm đâu. Vì Chúa Giê-xu phán rằng cả Kinh Thánh đều làm chứng về ta. Cho nên giờ đây chúng ta hãy hướng lòng về Chúa. Không có một nan đề nào, không có một khó khăn nào, không có một hoàn cảnh nào là bế tắc đối với Đức Chúa Trời cả. Mà sự cuối cùng của con người sẽ là khởi đầu của Đức Chúa Trời khi chúng ta tin cậy nơi Ngài. Hãy neo đức tin và niềm hy vọng của chúng ta nơi Chúa. Hãy bước lên chốn cao hơn. Hãy cầu nguyện nhiều hơn. Hãy trông cậy nơi Chúa chúng ta nhiều hơn. Là Chúa yêu dấu của chúng con thôi. Trên bước đường chúng con theo Chúa khi trải qua trần gian này, chúng con sẽ phải đối diện với rất nhiều những áp lực và trở lực. Nó muốn đẩy chúng con để chúng con bị tụt dốc, để chúng con, Chúa ơi, bị sa ngã. Nhưng cảm ơn Ngài, vì Chúa đủ ân điển cho chúng con. Ngài đã định cho những người thuộc về Chúa có Ngài trong cuộc đời của chúng con, là Chúa vinh hiển trong chúng con, là sự trông cậy, là niềm hy vọng cho chúng con. Nguyện Chúa cho chúng con thật sự biết đặt niềm hy vọng của chúng con nơi đỉnh núi cao đó, như bài hát khi nãy mà chúng con đã ca ngợi Chúa. Và Chúa ơi, để Ngài có thể đưa chúng con lên chốn cao hơn, vì Ngài là đấng có quyền để ban cho chúng con chân được vững chắc như chân con hươu được bước đi trên những nơi cao, để thấy được sự vinh quang của Ngài. Chúa ơi, nhiều khi chúng con ở dưới thấp, ở dưới trũng, hoặc là ở dưới một cái vực nào đó, nó khiến cho chúng con, ôi Chúa, chỉ nhìn bằng một cái nhìn hạn hẹp, và chúng con cảm thấy bi quan, chúng con cảm thấy tuyệt vọng. Tầm nhìn của chúng con quá hạn chế. Xin Ngài đưa chúng con lên một tầm cao hơn, để chúng con có thể thấy một Đức Chúa Trời cực đại hơn, một Đức Chúa Trời vĩ đại hơn trong bản thể của Ngài. Mà chúng con biết rằng, Chúa ơi, sự khám phá của chúng con chưa bao giờ và cũng chưa lúc nào mà chúng con có thể đạt đến một sự đầy trọn của sự hiểu biết về một Đức Chúa Trời vô hạn. Cho nên xin Ngài cho chúng con cứ khao khát để mỗi ngày chúng con khám phá Chúa nhiều hơn. Ở trong Ngài, Chúa ơi, nó là một cái biển vô hạn của ân điển và năng quyền. Ngài không phải là một Đức Chúa Trời của một cái vũng, Ngài không phải một Đức Chúa Trời của một dòng suối, một con lạch, mà Ngài là một Đức Chúa Trời, Chúa ơi, của một biển vô hạn. Xin hãy cho chúng con thật sự, ôi Chúa, mỗi ngày được tắm mát, mỗi ngày chúng con được khám phá trong cái chiều sâu và chiều rộng của ân điển Chúa là thế nào. Và xin Chúa ban phước của Ngài để bài học này dục lòng của chúng con càng hơn. Nhiều khi chúng con, Chúa ơi, thấy mình biến nhát quá, vì chúng con chưa bằng lòng để chúng con có thể chấp nhận, từ bỏ cái gì đó của con người, của lý trí, của kinh nghiệm, của những cái yếu đuối của con người chúng con, để rồi chúng con có thể vươn đức tin của chúng con và niềm hy vọng của chúng con nơi Ngài, tìm cầu Chúa. Chúng con quá dễ để có thể xoay lòng khỏi Ngài, chứ đó là điều làm cho chúng con không thấy được sự vinh hiển của Chúa, mặc dù đó là một thực tại ở trong mỗi đời sống của chúng con. Cảm ơn Chúa vì sự vinh hiển của Ngài đầy dẫy khắp đất. Nguyện Chúa ban phước của Ngài để bài học này sẽ đưa chúng con đến một khám phá mới, một khám phá rộng hơn, một khám phá sâu hơn về chính Chúa vinh hiển của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con chân thành cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài giảng hôm nay. Nếu quý vị có câu hỏi hay thắc mắc về niềm tin Cơ Đốc, xin hãy gọi điện thoại ở số 623-536-7081 hoặc 623-845-2931. Hay quý vị có thể vào trang web www.hoithanhphoenix.com. Một lần nữa, www.hoithanhphoenix.com. Xin Đức Chúa Trời chúc phước trên quý vị cùng gia quyến.